Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6. Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người lẻ loi, cả trong những thành phố lớn, được những cơ hội gặp gỡ và liên đới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco quy định từ nay, giám mục giáo phận buộc phải xin ý kiến của Tòa Thánh trước khi lập dòng giáo phận, nếu không sắc lệnh thành lập sẽ vô hiệu. Theo khoản giáo luật số 579 hiện hành, giám mục giáo phận chỉ cần hỏi ý kiến Tòa Thánh về việc lập dòng giáo phận thuộc quyền, và cho dù Tòa Thánh có ý kiến không thuận, việc thành lập dòng đó vẫn hữu hiệu. Nay Đức Thánh Cha xác định rõ hơn tính chất bó buộc của khoản luật này. Phúc chiếu công bố hôm qua 20 tháng 5 với chữ ký của Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, khẳng định rằng, Bộ các hội dòng đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ ý thức rằng mỗi dòng tu mới, dù được khai sinh và phát triển trong một giáo hội địa phương, đều là một hồng ân cho toàn thể giáo hội. Nhưng bộ thấy cần phải tránh thành lập các dòng mới ở cấp giáo phận mà không có sự phân định đầy đủ, xác định tính chất đặc sắc của đoàn chủng, ấn định những nét đặc thù có đặc tính thánh hiến trong các dòng tu ấy qua việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm, và ấn định các khả thể phát triển thực sự. Bộ thấy nên xác định rõ hơn sự cần thiết phải xin ý kiến của Bộ, theo giáo luật số 579, trước khi tiến hành việc thiết lập một hội dòng giáo phận mới. Vì thế, theo ý kiến của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến ngày 4 tháng 4 năm 2016 dành cho Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký tên dưới đây, quy định rằng việc hỏi ý kiến Tòa Thánh phải hiểu là cần thiết để thành lập hữu hiệu một dòng tu giáo phận. Nếu không thì sắc lệnh thành lập dòng ấy sẽ vô hiệu lực. Phúc chiếu này sẽ được công bố qua việc đăng trên báo Osservatore Romano, quan sát viên Roma, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2016, rồi được đăng trên công báo của Tòa Thánh. Vatican ngày 11 tháng 5 năm 2016, ký tên Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh.
Vatican, lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng tiếp kiến một imam viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Đó là imam Ahmed El-Tayeb, 70 tuổi, đã từng học về tư tưởng Hồi giáo ở Đại học Sorbonne, Paris. Đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit. Hồi năm 2011, Đại học Al-Azhar đã đoạn giao với Tòa Thánh vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chính phủ Ai Cập bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này sau vụ một nhà thờ của giáo hội chính thống Cốp ở thành phố Alexandria bị tấn công. Các thủ lãnh Hồi giáo coi lời kêu gọi ấy là xen mình vào nội bộ của Ai Cập. Từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco lên cai quản giáo hội, Tòa Thánh tìm cách mở lại quan hệ với Đại học Al-Azhar qua việc gửi sứ giả hoặc sứ điệp hoặc những cuộc tiếp xúc giữa các nhân vật của hai bên. Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập đã viếng thăm Tòa Thánh, và đó cũng là cơ hội để bày tỏ ước muốn chính thức mở lại cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Azhar. Từ đó, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn do Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent làm chủ tịch đã âm thầm hoạt động cho mục tiêu này.
Bogota, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ viếng thăm mục vụ tại Colombia trong vòng một tuần lễ, từ ngày hôm nay 21 tháng 5 đến 28 tháng 5 tới đây. Mở đầu cuộc viếng thăm là lễ truyền chức giám mục cho hai vị đại diện tông tòa ở Puerto Vallarta và San Andres y Providencia vào Chủ nhật ngày mai 22 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bogota. Đức Hồng Y cũng viếng thăm hạt đại diện tông tòa Guapi ngày 23 tháng 5, gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các nhóm tông đồ giáo dân, cũng như chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa tại địa phương. Ngày 24 tháng 5, Đức Hồng Y Filoni sẽ viếng thăm Puerto Leguizamo ở vùng Amazonia, từ phủ doãn tông tòa được nâng lên hàng hạt đại diện tông tòa. Tại đây, Đức Hồng Y sẽ gặp các giáo lý viên của các cộng đoàn thổ dân, nhất là người Murui và Kichwa. Thứ Tư 25 tháng 5, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ viếng thăm trụ sở Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin ở thủ đô Bogota, gặp gỡ Tổng thống Juan Manuel Santos và Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Colombia. Ban chiều cùng ngày, Ngài chủ sự thánh lễ tại Đại chủng viện San Luis Beltran. Sáng ngày thứ Năm 26 tháng 5, Đức Hồng Y Filoni sẽ đến thành phố Bucaramanga để chủ sự thánh lễ khai mạc Hội nghị Toàn quốc Colombia lần thứ 12 về truyền giáo. Hôm sau, Đức Hồng Y sẽ trình bày bài thuyết trình đầu tiên tại hội nghị này. Sau cùng, ngày thứ Bảy 28 tháng 5, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ sai đi các thừa sai trước khi trở về Roma.
Roma, trong những ngày qua, nhiều chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi cải tổ toàn diện việc trợ giúp trong các cuộc khủng hoảng quốc tế và thiên tai. Các ý kiến này được nêu lên nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới đầu tiên về nhân đạo trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 tới đây tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị do Liên Hiệp Quốc triệu tập với mục đích đề ra những đường lối tiếp cận và phương pháp mới để đối phó với những tình trạng khủng hoảng, cứu vớt sinh mạng dân chúng và thoa dịu những đau khổ, bảo vệ hữu hiệu hơn những người dễ bị tổn thương nhất. Tổ chức từ thiện CARE ở thành phố Bonn bên Đức nhắc lại rằng, hiện nay có hơn 60 triệu người tị nạn trên thế giới. Sự thay đổi khí hậu đang đe dọa thêm hàng triệu người, không kể các cuộc xung đột và khủng hoảng khác, làm gia tăng nhu cầu cứu trợ. Tổ chức CARE cho rằng, tại Istanbul, các chính phủ, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức từ thiện quốc tế cũng như các tư nhân cần tìm ra câu trả lời liên đới cho tình trạng trên đây của thế giới.
Hội Hiệp sĩ Manta thì kêu gọi tăng cường và gia tăng sự hợp tác với các cơ quan đối tác địa phương và chọn lựa kỹ hơn những người hoạt động trong những trường hợp khủng hoảng và thiên tai, mục đích là giảm bớt bệnh bàn giấy và tăng cường việc cứu trợ. Một câu hỏi khác cũng cần được trả lời, đó là các tổ chức từ thiện có thể đứng nào trước những cuộc xung đột ngày càng phức tạp hơn, để có thể hỗ trợ dân chúng đang chịu đau khổ tại địa phương. Trong lĩnh vực này, cũng cần bàn tới vai trò của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo. Tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Istanbul, ngoài các vị lãnh đạo chính trị, còn có các đại diện của giới kinh tế và các tổ chức phi chính phủ. Hội nghị không dự kiến đưa ra một nghị quyết có tính chất bó buộc, thay vào đó là những bó buộc tự nguyện. Cũng nên nhắc lại rằng, Tòa Thánh sẽ gửi một phái đoàn cho Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh làm trưởng đoàn. Vị phó trưởng đoàn là Đức Tổng giáo mục Bernardito Aosa, người Philippines, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, và Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, nguyên quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, cũng thuộc phái đoàn còn có ba người khác.
Fribourg. Trong cuộc lạc quyên dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ đã quyên được hơn 2 triệu 300 ngàn Mỹ Kim để tài trợ Bệnh viện Nhi đồng của Caritas ở Bethlehem. Cuộc lạc quyên này được thực hiện từ 50 năm nay vào dịp lễ Giáng sinh ở Thụy Sĩ và được coi là một nguồn lợi quan trọng trong ngân sách của Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem. Bệnh viện này săn sóc tất cả các trẻ em, không phân biệt gốc gác hay tôn giáo, và được coi là một trong những cột trụ chính của ngành y tế và kinh tế ở lãnh thổ Palestine. Trong năm 2015, có 40.000 trẻ em, kể cả các hài nhi sơ sinh, được săn sóc tại bệnh viện này. Bệnh viện tọa lạc chỉ cách vài chục mét bức tường phân cách giữa Israel và Palestine. Tại đây cũng có một dịch vụ xã hội, một trường dạy các bà mẹ và một trung tâm vật lý trị liệu.
Vatican, hôm 19 tháng 5 vừa qua, khẩu hiệu và huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Armenia từ ngày 24 đến 26 tháng 6 tới đây đã được công bố. Khẩu hiệu là cuộc viếng thăm Đại Quốc gia Kitô đầu tiên. Còn huy hiệu có hình tròn, ở xa xa có Khọc Vi Rác, nghĩa là giếng sâu, và núi Ararat của Kinh Thánh, cũng là biểu tượng của Armenia. Thánh Gregorio, vị soi sáng, người thành lập giáo hội Armenia tông truyền tại Armenia năm 1703, đã bị cầm tù 14 năm trời tại giếng ở Artashat, nơi ngày nay là đan viện Khọc Vi Rác. Sau khi được trả tự do, thánh nhân trở thành vị giáo chủ đầu tiên của Armenia cùng với vua Tidat Teba. Hai vị tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo của Armenia. Huy hiệu cuộc viếng thăm có hai màu, tím và vàng, là màu chính thức của giáo hội Armenia tông truyền và giáo hội công giáo. Trên mỗi màu có huy hiệu của tòa tổng thượng phụ Armenia và của tòa thánh.
Roma. Trong năm nay 2016, Giáo hội Công giáo tại Italia nhận được số tiền do các tín hữu đóng góp là gần 1 tỷ 19 triệu euro. Ngân khoản này do Bộ Kinh tế và Tài chính của Italia thông báo cho Hội đồng Giám mục nước này, và trong đại hội lần thứ 69 vừa chấm dứt hôm 18 tháng 5 vừa qua, các giám mục đã chấp thuận đề nghị phân phối ngân khoản vừa nói do Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục đưa ra. Trong ngân khoản vừa nói, có gần 400 triệu euro được dành cho việc phụng tự và mục vụ, 270 triệu euro được dành cho các hoạt động bác ái, trong số này có 85.000 euro được dành cho các nước nghèo, có 350 triệu euro được dành để trả lương cho hàng giáo sĩ. Tại Italia, không có chế độ thuế giáo hội như ở Đức, Thụy Sĩ và Áo, nhưng theo hiệp định giữa chính phủ và giáo hội, khi khai thuế, mỗi tín đồ các tôn giáo được công nhận có thể quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% hay 8 phần ngàn của số tiền thuế đóng cho nhà nước để giúp đỡ giáo hội của mình như Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, v.v. Chính phủ thu ngân khoản đóng góp đó và trao cho các giáo hội hoặc tôn giáo liên hệ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy còn nhiều điều để nói với các con, nhưng lúc này các con chưa thể đón nhận hết. Khi Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ hướng dẫn các con đến sự thật, vì Người không nói tự mình, nhưng sẽ nói tất cả những gì Người sẽ nghe và loan báo cho các con những điều tương lai. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy từ những gì là của Thầy để loan báo cho các con. Tất cả những gì của Cha thì cũng là của Thầy. Vì thế, Thầy nói Người sẽ lấy từ những gì là của Thầy để loan báo cho các con.
Qua đoạn tin mừng trên đây, theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ mối liên hệ mật thiết giữa Cha, Thánh Linh và chính Ngài. Tất cả những gì của Cha là của con, và Thánh Linh nói chính là những điều của con, là chân lý mà Chúa con giảng dạy. Đó là xác tín nòng cốt của giáo hội từ thời nguyên thủy, và phục vụ ngày lễ hôm nay của Hội Thánh cũng nói lên sự liên hệ của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đối với đời sống tín hữu qua lời nguyện của Thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa Cha là Đấng đã sai ngôi lời ban chân lý và Thánh Thần ban ơn thánh hóa đến thế gian, Chúa đã bày tỏ cho loài người biết mầu nhiệm kỳ diệu của Chúa. Xin cho chúng con, khi tuyên xưng đức tin chân chính, được nhận biết vinh quang của Chúa Ba Ngôi hằng hữu và tôn thờ một Chúa trong quyền năng uy linh của Chúa. Đối với nhiều người, mầu nhiệm Ba Ngôi là một Chúa, và Chúa có ba ngôi vị là điều vượt quá tầm hiểu biết của con người. Thánh Patrick từ Anh Quốc đến truyền giáo tại Ái Nhi Lan từ năm 432, và trong 30 năm trời, Ngài đi dọc ngang đảo này giảng dạy giáo lý cho dân, đặc biệt là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nhưng họ là những người ngoại giáo mới trở lại và cũng là những người đơn sơ chất phác, nên họ không thể hiểu được tại sao Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần mà lại chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thánh Patrick giảng mệt cả hơi, đến lúc hỏi lại các tín hữu, họ vẫn trả lời, Ba Ngôi là ba Thiên Chúa, chứ không phải là một Chúa. Thánh nhân lo âu không biết làm sao để giải thích cho họ hiểu. Ngài thấy rằng, dùng lời nói suông thì không đủ, cần phải dùng một hình ảnh nào đó. Ái Nhĩ Lan là miền mưa nhiều, nên có nhiều cây cỏ xanh tươi và được gọi là đảo xanh. Một hôm trên cánh đồng, Thánh Patrick thấy có những lá cây ba nhánh. Ngài chợt nảy ra ý nghĩ dùng lá này để giải thích cho dân về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài giơ cao chiếc lá và nói, như chiếc lá này có ba nhánh, ba phần khác nhau, nhưng cùng là một chiếc lá. Cũng vậy, Thiên Chúa có ba ngôi, nhưng là Thiên Chúa duy nhất. Từ đó, các tín hữu Á Nhĩ Lan không còn nói là có ba Thiên Chúa nữa, và họ hiểu được phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Về sau này, vào ngày 17 tháng 3 mỗi năm lễ kính Thánh Patrick, nhiều người Á Nhĩ Lan thường mang trên nón hoặc đeo ở áo chiếc lá ba nhánh để tưởng nhớ vị thánh bổn mạng của họ. Chiếc lá ba nhánh đó cũng như nhiều hình ảnh cụ thể khác chỉ là một biểu tượng giúp ta lĩnh hội được một phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày nay có nhiều người phê bình rằng đạo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi chỉ là kết quả của những suy tư lý thuyết do các đan sĩ và các nhà thần học sống xa vời thực tế bày đặt ra trong thời xa xưa, và chân lý đó chẳng có ích lợi gì đối với cuộc sống thường nhật của các tín hữu. Đối với những người phê bình như vậy, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là điều mâu thuẫn, cũng như nói ba lần một là một vậy. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy. Tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi là chân lý nền tảng nhất trong đạo Kitô, và ngay từ đầu giáo hội đã tuyên xưng niềm tin vào chân lý này, chứ không phải là kết quả của những suy luận trừu tượng do các đan sĩ và các nhà thần học đề ra. Chính Chúa Giêsu Kitô đã biểu lộ sự hiện hữu của ba ngôi Thiên Chúa khi Ngài phán với các môn đệ, vậy các con hãy ra đi, làm cho các dân nước trở nên môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhìn trong viễn tượng trên đây, giáo lý về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không còn là những công thức trừu tượng thử thách đức tin của các tín hữu, nhưng đó là mặc khải về tình hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa và tình yêu thương giữa ba ngôi được chiếu rãi trên chúng ta. Chính tình yêu thương đó là nền tảng của tình yêu giữa con người với nhau, và dựa theo đó Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Côrintô, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau, và Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu sẽ ở với anh em hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh thiện. Nhờ được hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa, các tín hữu Kitô được mang một phẩm giá cao cả, không ai có thể tước đoạt được. Đôi khi tội lỗi làm cho chúng ta hổ nhục và những lỗi lầm làm cho chúng ta phải thẹn thùng, nhưng chúng ta luôn có thể trỗi dậy và trở về nhà Cha, đấng hằng yêu thương loài người. Nhờ được hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta không còn là những người lẻ loi, mặc dù cảm giác cô đơn còn có thể chiếm đoạt tâm hồn chúng ta khi không ai săn sóc quan tâm đến chúng ta, nhưng thực ra Chúa Ba Ngôi vẫn ở đó và nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến đấu, như Ngài đã từng phán với Thánh Phêrô, ơn Cha đủ cho con, vì sức mạnh của Cha được biểu lộ ra trong sự yếu đuối.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày thứ Tư 18 tháng 5 vừa qua, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã lên tiếng báo động là mỗi ngày có 4 trường học hay nhà thương bị tấn công hay bị chiếm đóng tại nhiều nơi trên thế giới. tổ chức UNICEF đã đưa ra lời báo động trên đây ngay liền trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhân đạo triệu tập tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 này. Cũng nhân cơ hội này, tổ chức UNICEF, cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, khẩn thiết kêu gọi tất cả các chính quyền hãy mau chóng bảo vệ các cơ cấu vừa kể trên đây và nhân viên làm việc trong đó. Các dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này đã được ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đề cập đến trong bài tham luận về các trẻ em trong các cuộc tranh chấp vũ trang. Trong bài tham luận này, trong năm 2014, người ta đã thu thập chứng tá của trên 1.500 vụ tấn công hay trưng dụng các cơ sở trường học và nhà thương biến thành mục tiêu quân sự. Tại Afghanistan chẳng hạn, đã có 163 trường học và 38 nhà thương bị tấn công. Trong khi tại Syria đã xảy ra 60 vụ tấn công vào các trường học và 28 vụ tấn công vào các nhà thương. Và trong những tháng vừa qua, tình hình lại càng trầm trọng thêm. Chỉ vụ tấn công vào một nhà thương hôm 27 tháng 4 vừa qua ở Aleppo đã có trên 50 người chết. Ông Afsan Khan, giám đốc các chương trình khẩn trương của UNICEF nói, bao nhiêu trẻ em đã bị giết hay bị thương tại những nơi chốn mà đáng lý ra các em phải cảm thấy được bảo vệ và che chở. Các vụ tấn công vào các trường học hay các nhà thương là một khuynh hướng đáng lo ngại và xấu hổ, vì đây là những hành vi cố tình có thể bị xem như là một tội ác chiến tranh.
Cũng liên quan đến lĩnh vực các cơ sở và nhân viên giáo dục bị tấn công, giới trí thức Bangladesh trong tuần qua tỏ ra lo ngại trước những đe dọa ám sát nhắm vào các giáo sư đại học tại đây. Hôm 19 tháng 5, vài ngày sau khi một đồng nghiệp bị các giới quá khích Hồi giáo ám sát tại khuôn viên trường đại học Rai Shahi, mạn Tây Bắc Bangladesh, giáo sư Mahbub Alam nhận được một cú điện thoại. Người gọi bảo ông, cuộc đời ông sắp kết liễu rồi, ông đã dám đi quá xa, coi chừng những gì sắp xảy đến cho ông bây giờ. Giáo sư chuyên dạy môn hành chính công quyền tại đại học cho biết là xưa nay ông chỉ hành nghề giáo sư và ông không hiểu tại sao lại bị hăm dọa như thế. Khi bị hăm dọa ẩn danh và đe dọa tấn công sau lưng như thế, người ta không thể phản ứng gì khác hơn là sống trong lo sợ mà thôi. Khuôn viên trường đại học Rai Shahi trước đây đầy bóng dáng sinh viên, bây giờ trở nên vắng lặng kể từ khi giáo sư Anh văn Rezaud Karim Siddiq bị tấn công và hạ sát bằng mã tấu vào tháng trước đây khi giáo sư đi bộ từ trạm xe buýt về nhà. Từ 3 năm nay, các nhóm cuồng tín Hồi giáo mở cuộc tấn công nhắm vào các giới trí thức, các người viết blog thời sự hay đại diện các nhóm tôn giáo thiểu số. Đại học Rai Shahi nổi tiếng là cởi mở, cấp tiến và vì thế đã trở thành một trong những đích điểm bị các nhóm quá khích nhắm đến từ mấy thập niên gần đây. Đã có 4 giáo sư thuộc đại học này bị ám sát từ năm 2004 và hơn 50 người khác cho biết đã nhận được những lời hăm dọa. Các giáo sư trong trường đã đình công và cùng với các sinh viên biểu tình phản đối chính quyền của bà Thủ tướng Sheikh Hasina, không lên tiếng liên đới với các nạn nhân hay nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ an ninh. Các giáo sư cũng như giới sinh viên tại đây cho biết họ cảm thấy bị cô lập và hoảng hốt, không ai có thể tập trung vào việc giảng dạy hay học hành nữa. Một danh sách mới gồm 10 tên các nạn nhân có thể khác cũng được phân phát trong những ngày vừa qua tại thị trấn Natore lân cận do một nhóm mệnh danh là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo ký tên. Nhiều thành phần trí thức nước này lo sợ rằng những hành vi mờ ám nói trên sẽ làm cho nền văn hóa Bangladesh có thể bị bức tử.
Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Lao động Quốc tế gọi tắt là OIT có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ đã tố giác rằng nạn nghèo đói đang gia tăng trong những năm gần đây tại các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Theo OIT, cho đến năm 2008, con số người nghèo, tức là những người chỉ có 60% lợi tức bình quân trong Liên hiệp Châu Âu, ở mức độ 16,5% tổng số dân số Âu Châu. Nhưng rồi đã từ từ gia tăng lên đến 17,2% vào năm 2014. Cũng trong thời gian ấy, tỷ lệ người nghèo không hề gia tăng tại Hoa Kỳ và chỉ gia tăng rất ít tại Nhật Bản. Vẫn theo OIT, trong vòng 2 thập niên gần đây, đã có rất nhiều tiến bộ được thực hiện trong lĩnh vực chống nghèo đói tại đa số các nước trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn gần 2 tỷ người phải sống với lợi tức chưa đến 3,10 Mỹ Kim mỗi ngày trong khối các nước đang trên đường phát triển. Họ chiếm khoảng 36% tổng số dân chúng các nước đang trên đường phát triển. Vào dạo năm 1990, tỷ lệ này là 67%. Cũng trong thời gian này, tỷ lệ nghèo đói cùng cực, tức là những người phải sống sót với lợi tức ít hơn 1,9 Mỹ Kim mỗi ngày, giảm nhanh giảm mạnh từ 46,9% hồi thập niên 1990 xuống còn 15% vào năm 2012, nhất là tại Trung Quốc và nhiều nước Mỹ Châu Latin. Tuy nhiên, nạn nghèo đói vẫn hiện hữu tại nhiều nước Phi Châu cũng như một số nước Á Châu và Tây Âu vì nạn thất nghiệp do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra, khiến giai cấp trung lưu tại những nơi này sống trong lo sợ. Tại các nước Tây Âu phát triển, OIT cho biết có 36% trẻ em phải sống dưới mức độ tương đối nghèo. Xét tổng quát hơn, nạn nghèo nhắm đến giới phụ nữ và trẻ em. Trong khối các quốc gia đang trên đường phát triển, hơn một nửa tổng số trẻ em dưới 15 tuổi phải sống trong cảnh nghèo đói hay tương đối nghèo. Theo ước lượng của Văn phòng Lao động Quốc tế OIT, thế giới cần ngân khoản gần 10.000 tỷ Mỹ Kim, thì mới có thể nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo đói cùng cực và tương đối từ nay cho tới năm 2030. Nhưng để giải quyết toàn bộ vấn đề nghèo đói, người ta không thể chỉ dựa vào việc phân phối cứu trợ xã hội mà thôi, nhưng phải dồn toàn lực vào cuộc chiến chống nạn thất nghiệp hay công ăn việc làm bấp bênh.
Hôm thứ Tư 18 tháng 5 vừa qua, một trong số 219 nữ sinh người Nigeria bị nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram bắt cóc tại Chibok cách đây hơn 2 năm đã được tìm thấy tại vùng rừng già bang Borno. Có 276 nữ sinh bị bắt cóc trong lúc ấy, nhưng 57 người đã trốn thoát được ngay sau đó. Đây là lần đầu tiên người ta tìm lại được một trong số các nữ sinh bị nhóm Boko Haram bắt cóc ngày 14 tháng 4 năm 2014. Vụ bắt cóc đã gây kích động mạnh trên toàn thế giới. Nữ sinh vừa nói trên là Amina Ali, bị bắt cóc khi mới 17 tuổi, đã được tìm thấy tại vùng rừng già Sambisa, bang Borno, một thành trì kiên cố của Boko Haram. Giới quân sự Nigeria cho biết cô Amina đã được tìm thấy trong một cuộc tảo thanh của dân quân tự vệ tỉnh Chibok và Damboa quanh rừng Sambisa. Cùng bị bắt giữ với cô có người mà cô gọi là chồng và một em bé gái sơ sinh 4 tháng tuổi. Cô đã gặp lại mẹ là bà Binta Ali. Cha của cô đã mất vì bệnh tật trong thời gian Amina bị bắt cóc. Sau khi gặp lại mẹ và em trai, Amina đã được quân đội Nigeria đưa về Maiduguri, thủ phủ bang Borno cùng với chồng và con gái. Cô cho biết là còn nhiều nữ sinh bị bắt cóc khác sống cảnh giam cầm trong rừng Sambisa, nhưng ít nhất có 6 người đã chết. Sự kiện cô Amina được giải thoát đã đem lại một tia hy vọng cho những gia đình có con em bị bọn Boko Haram bắt cóc. Quả thế, 2 ngày sau khi Amina được cứu thoát, một nữ sinh thứ hai trong nhóm bị bắt cóc đã được tìm thấy giữa gần 100 phụ nữ và trẻ em khác bị Boko Haram cầm giữ tại vùng rừng núi bang Borno. Họ đã được quân đội chính quy giải thoát sau một trận giao tranh với lực lượng Boko Haram. Boko Haram trong thổ ngữ Hausa có nghĩa là nền giáo dục Tây Âu là một tội lỗi và có mục tiêu thành lập một quốc gia Hồi giáo độc lập tại vùng này. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền phi chính phủ, thì Boko Haram đã bắt cóc hàng ngàn phụ nữ và thiếu niên từ khi bắt đầu hoạt động dạo năm 2009. Các thiếu nữ và phụ nữ bị buộc sống cảnh nô lệ tình dục hay ép làm bom người. Còn nam giới và thiếu niên thì bị xung vào hàng ngũ chiến đấu. Cuộc chiến giữa quân đội Nigeria và lực lượng Boko Haram đã làm cho ít nhất 20.000 người thiệt mạng, không kể đến những người bị thương.
Ngày 16 tháng 5, một nhóm chuyên viên thuộc Đại học Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu. Theo đó, sự cô đơn hay tự do di chuyển bị giới hạn sẽ làm cho người già chết sớm hơn là chính tuổi tác hay là bệnh mập phì. Kết quả cuộc nghiên cứu này đã khiến cho các chuyên viên nói trên đề nghị thay đổi các tiêu chuẩn hiện nay chỉ chú ý đến lĩnh vực y tế sinh học, dựa trên những chứng bệnh như máu huyết tim mạch, ung thư, tiểu đường, để ước định tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi. Nhóm chuyên viên nói trên nhận thấy rằng sự cô đơn, bệnh trầm cảm và sự kiện mới bị gãy xương phải nằm một chỗ, chính là những dấu hiệu cho thấy một người có thể bị chết trong vòng 5 năm sắp tới. Giáo sư tâm lý sinh học Martha McClintock thuộc Đại học Chicago, trưởng nhóm chuyên viên vừa nói, cho biết là cuộc nghiên cứu này được thực hiện trên 3.000 người trong lớp tuổi từ 57 đến 85, đã thiết định những tiêu chuẩn lượng định khác bị xem nhẹ trong tiến trình thẩm định y tế hiện nay. Nhiều người bị bệnh nan y nhưng lại rất năng động và sống lâu, trong khi những người mang bệnh tâm lý lại dễ qua đời sớm hơn trong vòng 5 năm sau đó. Theo thống kê hiện nay, cứ 8 người lớn tuổi tại Hoa Kỳ có một người bị bệnh yếu tâm lý và chịu nhiều hậu quả của bệnh này trên thể xác cũng như tâm thần.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ý chỉ chung tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người lẻ loi, cả trong các thành phố lớn, được những cơ hội gặp gỡ và liên đới. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm đến những người mà xã hội duy thực dụng ngày nay tìm cách gạt bỏ, các trẻ em khuyết tật, những người già cả không còn sản xuất nữa, nhiều thai nhi trong lòng mẹ, những người nghèo. Vì thế, gần 7 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã đến hành hương và viếng thăm tại Assisi, quê hương vị thánh mà Ngài nhận danh hiệu. Đức Thánh Cha đã dành 13 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, ngày 4 tháng 10, 2013, để viếng thăm Assisi. Chặng đầu tiên được Ngài viếng thăm là Seraphicum, một viện săn sóc các trẻ em khuyết tật do cha Ludovico da Cazoria dòng Francisco thành lập ngày 17 tháng 9, 1871, đúng ngày kỷ niệm Thánh Tổ Phụ chịu năm dấu thánh, và hiện nay nhà này có 60 em. Đức Thánh Cha đã vào nhà nguyện của viện để cầu nguyện ít phút trước khi gặp gỡ các em khuyết tật, cùng với những người săn sóc và một số bệnh nhân khác. Ngài thân ái chào thăm mọi người, hôn các em bệnh nhân trong bầu không khí yêu thương, và lên tiếng sau lời chào mừng của ông thị trưởng cũng như bà giám đốc viện Seraphicum. Đức Thánh Cha đã bỏ qua bài diễn văn dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người: chúng ta đang ở giữa những vết thương của Chúa Giêsu, những vết thương này đang được lắng nghe và nhìn nhận. Chúa Giêsu ẩn trong các trẻ em, các thiếu niên này. Trên bàn thờ chúng ta thờ lại mình Chúa Giêsu. Nơi các em này chúng ta thấy những vết thương của Chúa. Các em cần được những người nói mình là Kitô hữu lắng nghe và đón nhận. Đức Thánh Cha nhận xét rằng rất tiếc là xã hội bị ô nhiễm vì văn hóa gạt bỏ, trái ngược với văn hóa tiếp đón. Nạn nhân của thứ văn hóa gạt bỏ chính là những người yếu thế mong manh nhất. Trong bối cảnh đó, Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và chính quyền đặt những người bị thiệt thòi nơi trung tâm những quan tâm về chính trị và xã hội của mình. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn dừng lại chào thăm từng em khuyết tật và các bác sĩ, y tá, thân nhân cũng như những người săn sóc các em. Trong thời gian qua, nhiều lần Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm đối với những thành phần xã hội bị coi rẻ. Chẳng hạn, chiều thứ Sáu, 15 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ đến viếng thăm nhà dưỡng lão Bruno Buozzi ở ngoại ô phía đông Roma. Nhà này có 33 người già đang được săn sóc tại đây. Sau khi viếng thăm họ, Ngài tiến sang Casa Iride gần đó, là một nơi có 5 bệnh nhân ở trong tình trạng hôn mê được thân nhân săn sóc. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết là qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn nêu rõ giá trị và tầm quan trọng của người già, cũng như giá trị và phẩm giá của con người ở mọi giai đoạn chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Linh mục Lucio Zappatore dòng Camelo, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Thế Giới ở Torre Spaccata, nơi có hai nhà được Đức Thánh Cha viếng thăm, cha cho biết phần lớn trong 33 người già ở nhà dưỡng lão Bruno Buozzi là những người neo đơn, rất ít thân nhân viếng thăm. Và Casa Iride là một nhà dành cho những người trẻ bị tai nạn lưu thông trầm trọng, và ở trong tình trạng như hôn mê. Đức Tổng giám mục Fisichella đã đến quan sát hai nhà này và nói rằng đây chính là điều mà Đức Thánh Cha muốn viếng thăm. Dự án này được hoàn toàn giữ kín cho đến khi Ngài đến hai nơi đó. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra rất đơn sơ, nhưng những người già rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho Ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ. Ở nhà các bạn trẻ bị hôn mê, Ngài cũng gặp thân nhân của họ. Nhiều người cảm động đến rơi lệ vì sự gần gũi của Ngài với họ trong đau khổ. Cũng với tinh thần quan tâm trên đây, qua ý chỉ cầu nguyện tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cùng với Ngài cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người lẻ loi, cả trong các thành phố lớn, được những cơ hội gặp gỡ và liên đới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tràng Hoa Dâng Mẹ do Bích Hiền trình bày.
Một tràng hoa xin dâng về nơi mẹ, với tâm lòng con khát khao chở che. Từ tòa cao nơi hạnh phúc vinh quang, mẹ khấn ban nguồn ơn thánh tuôn tràn, là niềm bình an tràn chứa trong tâm hồn. Biết hy vọng qua đêm tối hư vọng, đời sống vui biết bao, mẹ tặng cho ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ và hương thơm ngàn xa. Cuộc đời con xin dâng trọn cho mẹ, với chuỗi ngày gian khó đêm sầu lo, đường phong ba xin mẹ dẫn con qua, từng phút giây tình mẹ vẫn đong đầy, là niềm hăng say thôi thúc con đi hoài. Đêm quê trời gặp được Chúa ngôi hai, đời sống có mẹ vui biết bao, mẹ tặng trao ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh chọn cho mẹ, với chuỗi ngày gian khó đêm sầu lo, đường phong ba xin mẹ dẫn con qua, từng phút giây tình mẹ vẫn đong đầy, là niềm hăng say thôi thúc con đi hoài. Đến quê trời gặp được Chúa ngôi hai, đời sống có mẹ vui biết bao, tặng trao ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ tỏa hương thơm ngàn xa. Đời sống có mẹ vui biết bao, mẹ tặng trao ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco quy định từ nay giám mục giáo phận buộc phải xin ý kiến của tòa thánh trước khi lập dòng giáo phận, nếu không sắc lệnh thành lập sẽ vô hiệu. Bogota, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ viếng thăm mục vụ tại Colombia trong vòng một tuần lễ, từ ngày hôm nay 21 tháng 5 đến 28 tháng 5 tới đây. Vatican, lần đầu tiên Đức Thánh Cha tiếp kiến một imam viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Cuộc đời con xin dâng trọn cho mẹ, với chuỗi ngày gian khó đêm dài.